Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai mùng 1, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, giáo huấn số 31, lời tu dòng. Tất cả các tu sĩ, dù thuộc dòng miễn trừ hay không miễn trừ, đều có chỗ trong số những công sự viên của giám mục giáo phận trong nhiệm vụ mục tử của Ngài. Ngay từ lúc khởi đầu, việc phúc âm hóa, việc gieo trồng và phát triển truyền giáo của Hội Thánh đòi sự hiện diện của đời tu dòng dưới mọi hình thức. Lịch sử chứng minh công lao to lớn của các hội dòng trong việc truyền bá đức tin và trong việc hình thành các giáo hội mới. Không những công lao của các đan viện cổ xưa và các dòng tu thời trung cổ, mà còn của những công đoàn trong thời đại chúng ta. Mùng 2 thứ 2, mùng 3 thứ 3, Thánh Thomas Tông Đồ lễ kính. Mùng 4 thứ 4, Thánh Nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 thứ 5 đầu tháng, Thánh Anton Maria Zacharia Linh Mục. Mùng 6 thứ 6 đầu tháng, Thánh Maria Goretti Trinh Nữ Tử Đạo. Mùng 7 thứ 7 đầu tháng, mùng 8, Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Thông báo: ngày mai Chúa Nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai đã đăng ký xin đem các trẻ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Xin lưu ý các gia đình chuẩn bị khăn và lễn rửa tội. Thông báo số 2, thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2018, kỷ niệm 3 năm nhậm chức của cha chánh xứ Joachim. Xin cộng đoàn ý cầu nguyện cho giáo xứ, cách riêng cho cha chánh xứ trong ngày kỷ niệm này. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thể hiện cho chúng ta thấy Ngài là một tử nhân lành, luôn thể hiện lòng thương xót của Ngài đối với những ai chạy đến với Ngài cầu xin Ngài giúp đỡ. Ngài sẵn lòng rộng mở tâm hồn để thương cảm, để đồng hành với những con người cùng khổ. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng xin dâng lên cho Chúa tất cả những nỗi niềm của từng gia đình chúng ta. và của từng người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa gây tổ thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tươi tên cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dụ lòng thương nhân chúng con làm nghĩa từ, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lặng, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Ông phụ không thống trị địa cầu, quả vậy đức công chính thì trường sinh bất tử. Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người, nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Đó là lời Chúa.
Bài chí thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyền này nữa. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy lại cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều trong hoàn cảnh hiện tại. Anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em. Lúc anh em lâm cảnh túng thiếu, như thế sẽ có sự đồng đều hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Đó là lời Chúa.
Chiều dài ánh sáng tin mừng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: Ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: Thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật về người. Người nói với bà ta: Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế ngạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết. Rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: Thali Thakum, có nghĩa là: Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Peter Fehrmeier đã kể lại một kinh nghiệm mục vụ của ngài như sau. Trong giáo xứ tôi coi sóc trước đây, có một người phụ nữ tên là Iris đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Con trai của chị vừa mới chết lúc tuổi đời còn trẻ, chồng của chị cũng mất vài năm trước đây. Khi cậu con trai chị chết một cách đột ngột thì tâm hồn chị tan nát. Và chị nói rằng trên đời này chẳng có điều gì tồi tệ hơn như thế. Sau đám tang vài tuần thì tôi gặp chị. Chị suy sụp và tuyệt vọng hoàn toàn. Khoảng một tháng sau, tôi không thấy chị đến nhà thờ nữa, và tôi lại phải đến thăm chị. Chị thấp bực bội, tâm hồn rối bời và cảm thấy rất bất mãn với chính Thiên Chúa. Chị ta khó chịu và nói với tôi: Cha xem, tôi đã cho Thiên Chúa rất nhiều, suốt 50 năm tuần nào tôi cũng đến nhà thờ. Tôi đọc kinh cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi gửi con cái vào học tại các trường công giáo. Thế nhưng tôi nhận lại được những gì? Đứa con trai tôi đã chết một cách tức tử. Đó là điều mà Thiên Chúa đã tặng cho tôi một cách quá độc ác. Tôi nói với Chúa rằng, sao Ngài lại giả tâm như thế? Và tôi hoàn toàn thất vọng về Ngài. Và thật, thưa anh chị em, đâu đó cũng có người giống như chị Iris trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Nhiều người trong chúng ta cũng rơi vào trong những hoàn cảnh cơ khổ như thế. Nhiều người trong chúng ta cũng quay quắt và đặt ra những câu hỏi y như chị Iris đã hỏi. Và khi chúng ta đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay có hai con người cơ khổ đã chạy đến với Chúa Giêsu và đã cầu xin Ngài. Ngài đã tỏ lòng thương xót. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài có quyền trên đau khổ và sự chết qua việc chữa lành người phụ nữ bị loạn huyết và cho con gái ông Giai-ia sống lại. Cho nên chúng ta đến với Chúa với những niềm, với niềm hy vọng là được Chúa cứu chữa. Và đó là điều mà chúng ta thấy được thể hiện trong đời sống đức tin của chúng ta. Nghe cha này cha kia có ơn cầu nguyện, thế là chúng ta ùn ùn kéo đến cầu nguyện với cha đó. Có những người thể hiện là chỉ cần đụng chạm đến cha đó là có thể được lành bệnh. Rồi cũng có những chuyện làm chứng nữa, ta không biết thật hư như thế nào. Nhưng rõ ràng từ trong tâm thức của chúng ta, chúng ta không muốn đối diện với đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Cho nên khi chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta vui mừng lắm. Nhưng khi chúng ta giáp trận với thực tế cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, rơi vào căn bệnh hiểm nghèo mà chúng ta cầu xin mãi, gần như chúng ta không thấy lời đáp trả của Thiên Chúa. Căn bệnh của chúng ta vẫn còn đó, và chúng ta phải đối diện với tử thần. Nhiều khi niềm tin của chúng ta bị thách đố, bị chất vấn. Và nếu chúng ta suy nghĩ và đi xa hơn một chút, thì chúng ta sẽ không khỏi băn khoăn và tự hỏi, Tại sao Chúa Giêsu có thể chữa bệnh và cứu người khác khỏi chết, nhưng chính Ngài thì Ngài không tự cứu mình thoát khỏi cuộc khổ nạn đầy đau khổ, nhục nhã và chết chóc? Tại sao Chúa có thể làm cho người này người kia? Và đó chính là điều mà những người Do Thái đứng dưới chân thập giá là thách thức Chúa Giêsu. Ông có thể cứu được người này, cứu được người kia, xuống khỏi thập giá đi. Tại sao Chúa Giêsu lại không xuống? Tại sao Chúa Giêsu lại chấp nhận đau khổ và cuối cùng là cái chết? Có bao giờ chúng ta thử đặt điều đó hay không khi chúng ta nhìn lên thánh giá? Tại sao cho đến hôm nay Thiên Chúa vẫn để cho đau khổ, mà cụ thể là bệnh tật và chết chóc vẫn xảy ra hàng ngày? Tại sao Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và con người chúng ta, nhưng lại để cho cái chết tự do tung hoành? Đau khổ và cái chết có ý nghĩa gì đến với phận người của chúng ta? Thưa anh chị em, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nếu chúng ta trả lời theo khuynh hướng khoa học, vô thần và duy vật, thì câu trả lời rất là đơn giản. Vì tất cả đều là vật chất hết, tất cả đều là vật thể thì sẽ bị tiêu tan và biến đổi từ dạng này qua dạng khác. Thân xác con người cũng không thoát khỏi định luật vật lý tất yếu đó. Và nếu cuộc đời của con người là thế, thưa anh chị em,
thì tại sao tôi phải sống tử tế? Tại sao tôi phải đối xử tốt với mọi người? Là tốt hay là người xấu? Tử tế hay không tử tế? Tất cả đều sẽ tiêu tan thành tro bụi, và tất cả đều như nhau ở nơi năm mộ. Nếu cuộc đời là thế thì tôi thôi sẽ sống theo kiểu cà lớn nuốt cà bé, mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc, sống như kiểu mà cái con khỉ nó chỉ biết dành ăn, nó đói lên nó dành ăn, nó chả biết bà con anh em họ hàng giống nòi là gì cả. Chỉ cần ít đồng bạc là có thể nó cầm dùi cui đi đánh người khác, bất kể chuyện phải trái đúng sai. Và chúng ta thấy điều đó, những loại người như thế đang đi lúng ga lúng ngổn trong xã hội của chúng ta. Bởi vì một ngày kia khi họ trở về với cát bụi, họ không còn có cơ hội để giành giật nữa, không còn có cơ hội để đấu đá tranh giành nữa, để hơn thua nữa. Họ không còn có cơ hội để chơi bời trác tán, để hưởng thụ nữa. Cho nên còn sống được ngày nào thì họ ráng mà tranh giành, ráng mà dối trá, ráng mà vu khống người khác, để đổ lỗi cho người ta và tiêu diệt người ta. Thưa anh chị em, đó là trả lời theo kiểu vô thần. Sống vội, sống tranh thủ, vì kẻo chết không còn gì nữa cả. Nhưng trả lời theo niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta thì hoàn toàn khác. Chính trong bài đọc 1 của phụ của lời Chúa hôm nay, trích từ sách Khôn Ngoan, nói rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ trường sinh bất tử, họ được dựng nên làm hình ảnh của bản tinh Ngài. Vậy thì bệnh tật và chết chóc đến từ đâu, thưa anh chị em? Phần cuối của bài đọc một hôm nay đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. Chính vì quỷ dữ canh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, và ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Thánh Phaolô đã đồng hóa quỷ dữ với con rắn trong vườn địa đàng mà sách Sáng Thế đã thuật lại. Nó chính là căn nguyên gây nên cái chết, hay nói cách khác, sự chết là hậu quả của tội Adam, tội nguyên tội. Đến đây thì nhiều người chúng ta sẽ nghĩ rằng, ôi, nếu ông bà nguyên tổ ngày xưa mà không sa ngã, không phạm tội thì chắc loài người chúng ta bây giờ không phải chết. Nhưng thưa anh chị em, đó là chuyện đã rồi. Sự chết đã là một phần trong vận mệnh làm người của chúng ta. Sự chết vẫn luôn còn đó, vẫn luôn chi phối thân xác của chúng ta. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng đã xác nhận điều này, và còn minh giải thêm rằng ngay cả người công chính cũng sẽ phải chết. Thiên Chúa có là Thiên Chúa của sự sống hay không thì sự chết vẫn luôn phủ trùm trên phần người của chúng ta. Nhưng sách Khôn Ngoan xem cái chết của người công chính chỉ như là một khúc dạo đầu ngắn ngủi trước khi bước vào cõi vinh quang muôn đời. Đó chính là lúc mà người công chính được nghỉ ngơi an bình trong tay Chúa. Khi ấy người công chính sẽ sống cách sung mãn và ngập tràn hạnh phúc như thuở ban đầu được tạo thành. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Họ đang hưởng an bình. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Giáo phụ Irene đã viết: vinh quang của Thiên Chúa là con người chúng ta được sống. Thiên Chúa đã tạo nên sự sống, và Ngài luôn mong muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Chính ngôi hai Thiên Chúa đã minh chứng điều đó khi Ngài nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã phải nếm trải đau khổ và kinh qua cái chết như bao nhiêu người chúng ta khi Ngài đi trọn con đường yêu thương theo thánh ý Chúa Cha. Nhưng Ngài đã phục sinh vinh quang và đem lại hy vọng cứu độ cho những ai luôn tin tưởng vào Ngài. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Còn Thiên Chúa nhập thể làm người không phải để làm cho cuộc đời này trở nên vĩnh cửu, nhưng Ngài đến và Ngài muốn đưa toàn thể nhân loại chúng ta vào trong cuộc sống vĩnh hằng của ba ngôi Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị bệnh loạn huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại, Chúa Giêsu muốn ám thị rằng Ngài là một tử nhân lành, luôn phủ bóng yêu thương trên tất cả đoàn chiên mà Ngài dẫn dắt. Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong những bầm dập và khổ đau của phận người. Ngài sánh bước cùng chúng ta với một con tim thương cảm sâu xa. Ngài bảo đảm cho chúng ta rằng cái chết không phải là một dấu chấm hết, kết thúc lịch sử cuộc đời của chúng ta một cách vô nghĩa. Bởi vì Thiên Chúa mãi là Thiên Chúa của sự sống. Trong Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ phải chết mà sẽ sống muôn đời. Với niềm tin, niềm hy vọng đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta và xin dâng lên cho Chúa tất cả những nỗi cơ khổ của mỗi người chúng ta. Tôi tin kinh mồ Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa ánh sáng, bởi ánh sáng Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật sinh ra mà không phải được đồng bằng thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vong được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào thơm giá vì chúng ta, thời quang phong Siêu Phi La Tô, người chiều khô hình và mãi trăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã
ta dùng các tin tri mà phang dày. Tôi tin hồi thân duy những thân thiền công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, khi rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho những ai tin tưởng Người. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa đã trao cho hàng linh mục sứ mạng rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích mà phục vụ dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài luôn trung thành, khôn ngoan và nhân hậu. Trên thế giới ngày nay, mặc dù đã tiến bộ vượt bậc, nhưng y học vẫn phải bó tay trước nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho y học tìm được những phương thuốc hữu hiệu để cứu chữa những bệnh nhân đang sống trong tuyệt vọng mỏi mòn. Cái chết của một người thân nhiều lúc làm cho con người mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp tang chê biết tìm đến Chúa là nguồn an vui cho những người đang gặp đau buồn. Luôn tin tưởng vững vàng và mau mắn chạy đến với Chúa khi gặp hoạn nạn là những việc các Kitô hữu cần khắc ghi vào tâm trí. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biết khôn ngoan tìm đến Chúa và chỉ tin tưởng một mình Người khi gặp thử thách gian nan.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương thế gian đến đổi ban con một xuống trần để chia sẻ cuộc sống làm người và để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi tin yêu Người là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu in cho chúng ta cùng toàn thể hội thân Người. Lạy Chúa, Chúa dùng các bi tín để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Phật là Thiên Năng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi trên sông lời đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hộ Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoàng hộ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse, Giám Quan Giáo Phận Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Gioan Baptista, Giuse Maria trong ngày lễ dỗ theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, ta sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha tùy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đi trên Thiên Chúa để đón xóa tội trần gian, phung trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trần đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là thành lũy vững chắc chở che, con vững tin nơi Ngài, vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài, dù sóng lớp lớp dâng cao, dù phong ba vây tư mê, tựa vào Chúa
lên Chúa. xin thân gia làm người, xin thân gia thân phụ hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tự thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô hầu sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào mẫu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa qua tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.